là hai cái triệu chứng gì đó, cho nên mình phải có cái mong muốn thì tìm kiếm trả lại nó. Vì vậy cho nên đó là cái khả năng quân của cái chân như, tự thể tướng của chân như nó quân như vậy đó. Rồi tới cái dụng bất tư người của nó cũng thường quân. Vì vậy cho nên mình qua đó ông cũng có lứa một hai cái triệu chứng gì đó, cho nên mình phải có cái mong muốn thì tìm kiếm trả lại nó. Vì vậy cho nên đó là cái khả năng quân của cái chân như, tự thể tướng của chân như nó quân như vậy đó. Rồi tới cái dụng bất tư người của nó cũng thường quân. Vì vậy cho nên mình do đó mà mình có mới có một cái để mong mỏi xa lìa những cái khổ của sanh tử và trở về cái thường bất biến là niết bàn. Như vậy cho nên biết rằng ai nấy tu hành đều là do hai cái phần quân của chân như là tự thể quân và dụng quân, thể tướng quân và dụng quân, hai cái chức quân đó làm cho chúng ta mới có một sức mạnh để tìm cầu giải thoát, để trở về chân như. Chứ nếu không có hai chức quân đó thì không làm gì chúng ta biết trở về chân như hết. Thì như vậy là để chỉ rõ sở dĩ chúng ta có biết tu là vì chúng ta có sẵn cái đó. Ở đó ở tầng nó có phát ra những cái khả năng, những cái nghị lực của nó, cho nên chúng ta mới thức tỉnh mà tu hành được. Đọc tiếp.
Vẫn biết giữa vô địa nghĩa giúp đứa chúng sanh bắt nửa chân như cảnh gia nhân vui tập với hà nửa chúng vô tính vô lượng tiền hậu ca địa gia y như thời tự tiên nửa chân như pháp cần vô phương tiện.
Về cái thể tướng chân như quân tập, như là khi nói cái thể tướng chân như quân tập đó là ai cũng sẵn có chân như, ai cũng có cái thể tướng chân như quân tập, thì lý đáng phải làm sao thì ai cũng bình đẳng được quân tập hết, mà được bình đẳng quân tập hết thì ai rồi cũng đều tu được và cũng thành Phật hết, phải không? Nhưng mà bây giờ thấy ở thế gian có bình đẳng như vậy không? Cho nên đây mới đặt câu hỏi để giải cho như đó, hỏi rằng nếu nghĩa như thế tất cả chúng sanh phải đều có chân như, đồng đều được quân tập, tại sao mà có người tính có người không tính, vô lượng sự tu hành trước sau sai biệt? Như vậy thì tại sao có lại vậy? Đây mới kể thêm, đều nên đồng thời tự biết có cái pháp chân như, rồi chuyên tu phương tiện, đồng thời đều lo nước bàn không phải chứ, phải không? Nếu là như ông nói, mỗi người đều có cái tự thể chân như, rồi tự thể chân như nó nguyên tập khiến cho người nào cũng được tu hành, thì như vậy thì bình đẳng, người nào cũng có thì người nào cũng được quân, mà đối với thì người nào cũng khởi tu, thì như vậy thì cũng bình đẳng vào nước bàn liệt với nhau, chứ có gì đâu mà sai biệt. Thì tại sao có sai biệt như vậy? Đây phải đáp rằng chân như vốn là một, mà có vô lượng vô biên cái vô minh từ xưa đến nay tự tánh nó sai biệt, dày mỏng chẳng đồng, quá hằng hà xa vân vân, xem các cái thứ phiền não y nơi vô minh mà khởi sai biệt, nào là ngã kiến ngã ái vân vân, những cái nhiễm phiền não y vô minh mà khởi sai biệt. Như thế tất cả cái phiền não y nơi vô minh mà khởi ra trước sau vô lượng sai biệt, chỉ có Như Lai mới hay biết đó. Thì cái câu trả lời này mình thấy rõ ràng được cái ý hỏi trước kia. Câu trả lời ngài đáp rằng, ngài nói chân như thì có một chứ không có hai. Đây nó một cũng là một phương tiện nói mà mình như các ngôn ngữ. Chân như nó không phải nhiều, mà vô minh thì có vô lượng vô biên. Tại sao chân như có một mà vô minh tới vô lượng vô biên? Bởi vì cái chỗ này nếu ai có tu thì biết à, khi mà mình giới niệm thì quý vị biết chừng bao nhiêu niệm. Một ngày quý vị cứ mỗi niệm là cái quý vị ghi chỗ, niệm A dưới là ghi chỗ, và A dưới là, và B dưới là ghi chỗ. Thì một ngày cộng lại chừng bao nhiêu tên chú niệm giới sở. Mà mỗi chú niệm giới sở là một tướng trạng của vô minh quý vị, phải không? Đó. Nhưng mà khi mà mấy cái niệm đó nó lặn xuống hết thì lúc đó còn mấy, thì ta không nói là một, người đối với nhiều phải không? Chứ sự thật tới đó cũng hết một nữa. Nhưng mà đây tạm thôi, tạm nói là một. Đó, vì vậy cho nên nói cho như vốn là một à. Nhưng mà vô minh thì vô lượng vô biên, không có tính hết được. Từ trưa đến giờ nghe tự tánh của vô minh nó là sai biệt vô cùng, nó dễ lên trùng trùng biệt biệt, không biết bao nhiêu mà kể cho hết. Nhưng mà ở tâm đó đó có kẻ dày, có người mỏi, phải không? Tuy nhiên nó nhiều nhưng mà có kẻ dày, có người mỏi. Đó là để thấy cái, nếu mà dày thì cái dung của chân như nó lâu thấy, phải không? Nếu mỏng thì nó mà tự như tôi nói mây nó che mặt trời mặt trăng, nếu mà cũng mây dày thì mình thấy đen mình vịt, phải không? Mà nếu mà cũng mây hơi mỏng mỏng á mình thấy sáng mờ mờ, phải không? Thì như vậy tuy nhiên ai cũng có chân như, ai cũng có vương hết, nhưng mà cái vô lượng vô biên tiền não quá nhiều, mà cái quá nhiều đó nó không phải cố định người nào cũng nhiều như người nấy. Có người thì nhiều cả 100%, có người nhiều chừng khoảng 60%, có người nhiều chừng khoảng 60%, có người nhiều chừng khoảng 20%. Thì như vậy tức là có hai việc. Cũng như chúng ta bây giờ có người nói hơi động một chút chứ là nổi sân hầm hầm, phải không? Nếu vừa hơi động có một chút thôi thì cũng nổi sân hầm hầm. Có người nói động trước thì họ không xanh, nhưng mà nói động hơi nặng nặng trước đó, thì họ mới nổi xanh, phải không? Có người chửi vào mặt họ không mới xanh, còn nếu nói động nhẹ nhẹ thì họ cũng cười họ bỏ. Còn có người chửi họ không cần xanh nữa, thì như vậy là thì nó có sai biệt mà, phải không? Tưởng tư có thiền não vô minh thì ai cũng có hết, nhiều lắm, nhưng mà có người dày, người mỏng. Người nào mỏng thì để cái chân như nó quân mau, trong nơi này dày thì chân như nó quân khó một chút, nó quân chậm. Vì lẽ đó cho nên tuy nhiên đồng có chân như quân hết, mà trẻ thì tu trước, người thì tu sau, trẻ thì thành Phật trước, người thành Phật sau, không đồng, phải không? Đó, chứ không phải là như nhất. Vì vậy cho nên nói là mình ở trên cái số phiền não nó bằng số pháp công hằng đó, y nơ vô minh mà khởi bao nhiêu chúng ta biết, đây mới kể như là ngã kiến ngã ái vật nhân danh đó, đều y vô minh mà khởi, không biết bao nhiêu thứ, tất cả những thứ phiền não đó nó khởi lên đều là y nơ vô minh. Vì vậy cho nên trước sau sao nó có vô lượng vô biên. Cái phiền não của chúng sanh chỉ có Đức Phật chứ biết hết, cái người phàm không ai biết hết. Bây giờ quý vị có thể mình biết được cái vị thứ hai kia có bao nhiêu phiền não không? Thành ra không ai biết phiền não của ai cho hết. Nếu có biết thì phải nằm nó lá đầu lên rồi mình thấy mình biết. Còn những cái mà nó còn ẩn chứ cái tâm nó phải chịu thua, phải không? Vì vậy cho nên phiền não chúng sanh chỉ có Phật có biết hết, còn phàm phu mình không ai biết hết. Nhiều người cái mặt coi tươi rói à, đi lán tổng giả cho như hiền từ lớn mà thấy bệnh việc thì biết không nhiều hiền não mà trời vậy. Cho nên còn có người thì sao gọi ăn nói lóc đóc mà lại ra kia cho họ vẫn bình tĩnh như thường, thành ra không bị lường được. Có nhiều khi chúng ta nhìn cái hình dáng bên ngoài là đó lòng chết đi, phải không? Có người thì thấy ra vẻ sao gọi tu hành đường đạo mà rồi ở trong nó lăn xăng không lường, còn có người thì cái dáng đi tụi hốc tóc tưởng đâu họ họ rối loạn lắm mà không ngờ ở trong tâm họ lại an ổn nên không thể lường được. Chỉ có tập mới biết hết phiền não chúng sinh. Vì vậy mà chúng ta đừng có khi ai, đừng có khen ai. Người khi chưa biết mà khen dỗi rồi là e lòng, phải không? Mà ở đời này có lắm người hay làm gì chỗ đó. Mà kể cả tôi cũng bị lòng thường lắm. Bởi vì người thấy cái tiền đạo mà tưởng là ông phải sống rồi. Mà ăn ngày lọc việc cái người hợp chỗ tài là tôi mình thấy mình cũng quá ngán, quá sợ. Có người mình thấy mình tưởng đâu cái dân lù khù không ra gì. Mà ai về sau này họ là hữu dụng, cho nên mình không lường được. Cái đó là một cái lầm lẫn mà chúng tôi thấy ít có ai giết được hết của những cái phần duyên lành và những cái phiền não của chúng sinh. Do đó mà chúng ta biết được cái lý này rồi thì ở đâu đối diện với người nào đừng có khi người ta. Có nhiều khi mình tu được 20 năm tưởng mình là cao lắm rồi, có người họ mới vô cạo tóc của tu mình cho ối cho bọn đó mới cho bỏ tình tội vua chùa nó nhậm gì rồi mình khi họ. Chứ không ngờ nhiều khi mình 20 năm mà mình đứng chỗ người ta mới vô chừng 5-7 tháng họ chạy trước rồi họ đi bỏ mình lại sao cũng có nữa, phải không? Cái chuyện đó đâu có lường được. Cho nên quý vị đừng có khinh thường cả hậu sanh, vì hậu sanh là đáng sợ. Hậu sanh đáng sợ cho đừng có khinh thường hậu sanh, vì đó là cái kinh nghiệm tôi thấy rõ như vậy. Bởi vì mình không biết được cái duyên cái nghiệp của chúng sanh thì đừng khinh ai hết, mà cũng đừng dội khen ai. Để tới đó rồi từ từ biết, mà lâu ngày rồi cái hay nó hiện, cái dở nó cũng hiện chứ không gì hết. Mà thiệt mấy ông nho nói có lý, nó sống lâu mới biết được sao. Chứ còn hình ảo của hai ngày đó thì chưa có biết được. Nhìn thư cơ thoáng qua lập lòng chết đi. Do đó mà chúng ta phải hiểu cho rõ cái ý nghĩa thông sâu này, nghĩa là chỗ đây cháu là chỉ cho tất cả chúng sanh mỗi người có cái phiền não dày mỏng sai biệt, mà bao nhiêu cái thứ phiền não đó không thể tính kể hết, không thể biết rõ ràng, chỉ cho người nào giác ngộ như Đức Phật thì mới biết hết. Đó là cái trả lời phần thứ nhất. Đây muốn trả lời thêm cho rõ một chút nữa, nói rằng là khi Phật pháp có nhân có duyên, nhân duyên đầy đủ mới được thành tựu, như tâm cây có tánh lửa, lửa ấy là chánh nhân, nếu không có người biết, không có nhờ phương tiện mà hay tự lửa đó nó đốt cái cây á thì chọn không có lý vậy, phải không? Nếu không có người biết, không có dùng phương tiện, lửa nó có thể phát ra nó tới cái cây không? Thì như vậy để thấy rằng cái tu hành hồi nãy là đứng về mặt vô minh dày mỏng sai biệt, cho nên cái nguyên của chân như nó cũng có sai biệt. Rồi ở đây nói thêm về cái nhân duyên tu hành á, nó đâu tuy nhiên ai cũng có cái chánh nhân, nhưng mà không có cái trợ duyên á thì chánh nhân nó không phát được. Chánh nhân là phòng chỉ cho chân như, mà trợ duyên là phòng chỉ cho cái gì, cho cái phương tiện của những chuyện mà hoặc thầy hoặc bạn hoặc kinh sách vân vân để giúp cho chúng ta. Cho nên đây mới nói rằng à, biết rõ trong tay thì ai cũng biết trong tay có tánh lửa, cái điều đó là biết rõ rồi. Nhưng thì tánh lửa đó là tránh lên, mà nếu không có người biết dùng những cái phương tiện thì lửa trong tay tới cây một nó cũng không phát ra được, phải không? À, mà nhờ có phương tiện đem cây đó lại cọ cọ rồi có thì có điều nhiều để nó phát cháy, thì như vậy từ cái nó phát ra lửa là nhờ có phương tiện. À, tuy nó sẵn có cái tánh nhân lửa trong cây mà nếu không có phương tiện cọ và điều gì thì nó phát ra không được. À, thì như vậy cho nên chúng ta tu hành tuy ai nấy cũng có cái chân như quân tập, mà nếu không có được cái trợ duyên thì khó mà thành tựu. Đây mới nói thêm, chúng thân cũng vậy, tuy có cái chức chánh nhân quân tập, chánh nhân quân tập tức là chân như đó, nếu chẳng gặp chư Phật Bồ Tát thiện chư thức làm vân vân làm cái trợ duyên mà hay tự đoạn phiền não vào niết bàn thì chọn không có lý vậy. À, và tuy nhiên chúng ta đều có cái chân như viên tạng cái tâm, mà nếu mình không gặp chư Phật, không gặp Bồ Tát, không gặp thiện tri thức làm trợ duyên giữ giúp cho mình thì mình cũng không biết chừng nào nó phát ra cái tánh nhân nó được. À, vì vậy cho nên chánh nhân thì đồng ý ai cũng có bình đẳng quân như nhau, nhưng mà cái trợ duyên thiếu thì cái quân đó nó không thành, không thành tập, mà phải cái trợ duyên. À, mà có trợ duyên, mà trợ duyên thì có người gặp có người không gặp, phải không? Vì vậy cho nên có người phát người không phát. Nếu tuy có cái chức trợ duyên bên ngoài mà không có cái tịnh pháp bên trong, chưa có cái chức nguyên tập đó, thì cũng không thể nào cứu chính nhàm chán sanh tử, cái khổ sanh tử mà yêu cầu niết bàn. À, ở đây nó thật rõ là nếu mình được cái trợ duyên là Phật, là Bồ Tát, là thiện thử tri thức ở bên ngoài dạy mình, mà sự thật mình không có cái tịnh pháp bên trong tức là chân như, thì dạy mình tu hành chân như được không? Đó. Nếu mình không có cái tâm thì cái chức quân tập bên ngoài cũng không làm sao mà mình thành được. Vì vậy cho nên nếu không có tịnh pháp bên trong nó không quân tập đó, thì không thể nào mình có cái chức cứu chính nhàm chán cái khổ sanh tử, ưa cầu cái vui niết bàn. À, như vậy mình biết chán sanh tử cầu niết bàn là gốc mình có cái chân như thanh tịnh như ta. À, cho nên mình mới biết cái ngoài là giả. À, để mình trải về nó, chứ nếu không có cái tâm làm sao mình chê cái ngoài giả. Tôi ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái món đồ quý, một món đồ trang sức thật quý bằng vàng hay là bằng ngọc thiệt, thì bây giờ mình có cái món đồ trang sức bằng vàng bằng ngọc thiệt, cho nên có một người hàng xóm đem lại cho em cháu mình một món đồ trang sức hình dáng như tương tự như vậy nhưng mà bằng đồ giả. Với bằng đồ giả để ăn cho nó mừng nó quý, nhưng mà đối với mình biết mình có cái món đồ trang sức thiệt bằng thứ ngọc quý, thấy cái món đồ giả mình có ham không? Chỉ nói với mình nó không biết có cái thiệt đó nó mới ham, nó giả, phải không? Còn mình biết mình có cái thứ thiệt quý thì cái thứ đồ giả người ta cho đó mình coi như đồ bỏ, không có quý gì hết. À, cũng như là mình nhận mình có cái thể tánh chân tâm đối thân với diệt, mình mới coi thường cái thân này, coi thường ngoại cảnh và coi thường vọng tâm chứ, phải không? Mình mới biết cảnh đó là giả là khổ, thân này là hư giả là khổ, vọng tâm là hư giả là khổ, để trả lời cái chân như của mình. Chứ nếu không có cái đó phải bỏ cái này đi đó, bỏ này đi đâu mà bỏ nó, phải không? Như vậy cho nên nhờ biết nhận ra có cái đó, rồi đối cái này mới coi thường, mới xin nó giả. À, vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không có cái để thức tịnh phá chân như ở trong á, dung tạp thì không bao giờ chúng ta có thể phát tâm mà cầu xa lìa sanh tử khổ để mong được cái vui nước bàn. Mà biết sanh tử khổ cầu nước bàn thì đó là cái thức quân của chân như ở trong á. Thì quý vị thấy cái trả lời này khiến cho mình thấy rõ ràng. Thì như vậy tới cái chỗ thí dụ này để cho chúng ta thấy tường tận ai nấy cũng có cái chức quân của chân như là chánh nhân, nhưng mà muốn thành công thì phải có thêm cái gì nữa, thêm cái trợ nhân là kinh sách Phật, hay là những cái hóa thân của Bồ Tát, hay là thiện hữu tri thức hiện tại giúp cho chúng ta, giữ chúng ta phương tiện, thì chúng ta mới có thể dùng cách tu hành tiến trở về chân như được. Còn nếu mà không có cái đó, tuy có cái thích duyên ở trong mà cũng khó mà trở về. Đó là nói cái trường hợp. Trường hợp thứ hai là cái duyên, trợ duyên cần thiết mới có thể trở về với cái chân như được. Rồi ngài nói ngược lại, tuy có cái trợ duyên mà thiếu tính nhân thì trợ duyên có thành công được không? Như vậy cho nên nhân và duyên hai cái không thể thiếu được, phải không? Vì vậy mà chúng ta tu hành trước nhận là mình có cái chân duyên, đó là nhận được cái chánh nhân, rồi nhờ thầy bạn chỉ dạy chúng ta trở về, đó là trợ duyên. Thì như vậy hai cái đó đầy đủ thì chuyện trở về thành công, phải không? Còn người nào mà không đầy đủ thì người đó chưa được trở về, phải không? Vì vậy cho nên có kẻ trở về trước, người trở về sau, rồi kẻ nào dày thì nó tuy biết trở về nhưng nó muộn, kẻ nào mỏng biết trở về liền mau tới. Thì nó khác nhau, hai việc nhau chỗ đó. Nếu nhân duyên đầy đủ, chỗ nói rằng tự có cái chức phương tập là nhờ chư Phật, chư Bồ Tát vân vân từ bi nguyện lực hộ trì, cho nên hay khởi cái tâm mà nhàm chán cái đau khổ, xin có niết bàn, tu tập những căn lành, do tu tập những căn lành được thành thục thì gặp chư Phật Bồ Tát chỉ dạy lợi ích vui mình, hay tiến đến nhất cái đạo nhất bàn. Thì như vậy đây là nói sự thành công của cái quân đó, do có chánh nhân ở trong là chân như quân, và có trợ duyên ở ngoài là thầy bạn hoặc là Phật tổ, hai cái nó đầy đủ rồi á, thì cái chức quân tạp tự nhiên nó có hiệu lực. Thì như lại nhờ có cái chức bi nguyện của chư Phật chư Bồ Tát hộ trì nữa, cho nên mình mới khởi cái tâm mà nhàm chán đau khổ, tin tưởng được mình có niết bàn, do đó mà tu tập cái thiện căn. Khi mà thiện căn thành thục rồi thì lúc đó liền gặp chư Phật chư Bồ Tát chỉ dạy cho mình được lợi ích, rồi vui thích tiến thẳng tới niết bàn không có lâu. Đó thì như vậy cái quân tập trong ngoài nhân duyên đầy đủ thì sẽ được kết quả như sở nguyện. Tiếp,
dụng nhân Phật giả tất thể tướng sanh ngoại duyên duy lực, như thị ngoại duyên hữu vô lượng nghĩa, được tiếp nhị chủng vân hà lý nhị, nhất giả ca địa duyên, nhị giả được cảm duyên, ca địa duyên giả thử do duyên 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 hoặc bồ tát cảnh tầm sơ phá ý thủy cầu tạo thời.
khi nãy đã giảng về cái thể tướng chân như quân tập rồi, bây giờ mới giảng về cái dụng của chân như quân tập. Dụng chân như quân tập là cái gì? Tức là cái chức chính ngoại duyên của chúng sanh, tức là cái chức ngoại duyên của chúng sanh. Như cái ngoại duyên như thế có vô lượng nghĩa. Lượt nói có hai thứ. Thế nào là hai? Một là sai biệt duyên, hai là bình đẳng duyên. Đó, thì ở đây nói về cái sức quân tập của dụng, cái dụng chân như quân tập như thế nào. Thì nói cái dụng chân như quân tập á, thì nó là cái ngoại duyên của chúng sanh. Là cái sức ngoại duyên chúng sanh, mà sức ngoại duyên đó có nhiều lắm, kể không hết. Đây tạm kể có hai thứ là bình đẳng và sai biệt. Thì sau đây sẽ giải thế nào là bình đẳng, thế nào là sai biệt. Về sai biệt duyên á, là người này y nơi chư Phật Bồ Tát vân vân, từ khi sơ phát ý mới cầu, khi mới cầu đạo cho đến được thành Phật, ở trong khoảng đó hoặc thấy hoặc nghĩ hoặc làm quyến thuộc cha mẹ những người thân, hoặc làm kẻ tôi tớ, hoặc làm bạn bè, hoặc làm kẻ quán thù, hoặc khởi trí pháp, cho đến tất cả cái việc làm vô lượng hạnh duyên do khởi cái chức đại bi vương tập hay khiến chúng sanh đó tăng trưởng thiện căn, hoặc thấy hoặc nghe đều được lợi ích. Đó, đây nói về cái duyên sai biệt. Cái duyên sai biệt này là cái duyên thế nào? Là nói do cái người này y nơi chư Phật chư Bồ Tát dân, từ khi mà sơ phát tâm mình tu đó để mà cầu thành Phật, cho tới khi thành Phật, từ lúc nói phát tâm cho đến lúc thành Phật, ở trong khoảng giữa đó, từ mới phát tâm ở đây đến thành Phật ở đây, thì trong cái khoảng giữa này đó đều là có gì? Hoặc là thấy, hoặc là nghĩ, hoặc là làm quyến thuộc cha mẹ anh em bà con, cho tới kẻ quán thù, luôn luôn có được chư Phật chư Bồ Tát hay là chư thiện chư thích như là ở bên cạnh mình để giúp đỡ, để hướng dẫn. Thì thiện chư thích đó có ở trong mọi trường hợp. Trường hợp thứ nhất là làm cha mẹ đó. Thì ví dụ như có nhiều người cha mẹ muốn thì con tu, thầy dạy cho con tu, thì đó là cái trường hợp làm cha mẹ. Rồi trường hợp làm người thân, tức là bà con, nếu không phải là cha mẹ thì quyến thuộc đó. Quyến thuộc hoặc là cô bác anh chị mình đi tu, hay là làm cái duyên nào đó khiến mình tu. Rồi cái trường hợp thứ hai, thứ ba kia là trường hợp làm con cháu. Cái trường hợp này thì hơi khó mà thấy. Để khi làm con cháu để cho khuyến khích cho mình tu. Rồi có trường hợp nữa là bạn bè. Bạn bè để chỉ dẫn cho mình tu. Có cái trường hợp này là khó nhất, là trường hợp là quán thù. Làm quán thù mà chúng để cho mình tu. Thành ra những người thiện tri thức mà làm quán thù này mình lầm dễ lắm, phải lầm. Ví dụ như bây giờ có một người Phật tử thiên nay sáng đi chùa, chiều đi chùa, nghe kinh học đạo cần mẫn vô cùng. Cái người ở bên láng giềng nó kêu là chữ on tròn, nó là giả bộ đạo đức á. Giả bộ đạo đức chứ còn tham lam, còn hung dữ này chứ thế nào. Thì lúc đó cái người mà siêng năng đi chùa đó phải xử sao với cái người kêu chữ mình giả bộ đạo đức đó? Xử sao đây? nếu mà mình biết thì nó chắc là ông này là thiện tri thức của mình rồi. Ông nói mình giả bộ đạo đức thì giờ mình đạo đức thiệt đi. Hay là từ đây về sau mình có ai chửi mình cũng nín, có cái gì mình cũng không tha, thì giờ để mình thành đạo đức thiệt á, ông nói chửi cái gì. Từ như vậy ông chửi thì nghĩa là ông chứ thích, mình đừng có giả bộ, mình phải làm thiệt đi. Thì giờ mình cứ làm thiệt mình thì tất nhiên hoa hốt cũng thấy chửi. Từ tự nhiên đi cố gắng tu để thành cái người đạo đức thiệt, thì cái ông chửi mình đó là thiện hữu tri thức, phải không? Tự nhiên là thiện hữu rồi, phải không? Đó là một cái trường hợp mà tôi nói hơi dễ. Còn có một trường hợp khác, ví dụ như có một bà nào đó làm ăn giàu có của cải bạc triệu, rồi bất thình lình có một người bạn bè hùng hợp làm ăn tin tưởng quá, cái bất chợt đưa số tiền lớn của mình cho họ, cái họ cứ luôn hơn người ta. Hơn cả bây giờ tiền bạc hết giàu nguồn quá, thì phải không đi tu chút cho rồi. Tôi vô chùa tôi thì như vậy cái người dịch của mình nó là cái gì? Đó là biết đâu là thấy mình tham huyết của trần gian đó, họ nắm hơn thành trả mình để cho mình từ đó thì sao hết tham nữa, cái thời đi tu rồi. Thì như vậy đó là làm cái duyên tốt mình đi tu như vậy. Thì đó là cũng như thế. Như vậy nếu người đó đi tu rồi mà bên thời người kia đó thì thiện tri thức đó là quý. Còn nếu còn thời thì thiện tri thức mà rồi mình không buồn thiện tri thức, phải không? Đó. Thì như vậy nhiều trường hợp mà mình không ngờ người đó là thiện tri thức của mình. Không ngờ bởi vì các ngài, nhất là Bồ Tát, thể hiện không có nói trước. Ngài làm sao nữa mình đi tu được thôi. Có khi làm thế này, có khi làm thế kia, có khi làm mình khổ, khi làm mình vui, có khi khuyến khích để mình phấn khởi, nó khi chửi đấy để mình chán nản, cái khi thành phạt mình đủ thứ hết. Vì vậy muốn cái gì mà mình tu được thì đều là tự hiểu tự thức hết, phải không? Vì vậy cho nên tất cả quý vị nhớ lại bất cứ cái duyên gì phải chưa đó mà làm cho mình đi tu được, bây giờ nhớ ai làm cho mình đi tu được đó. Họ chửi mình đi tu được mình cũng mang ai đó là tự hiểu tự thức rồi, phải không? Đừng còn đi tu mà hờn hờn ta hoài, cái đó là không tốt. Cái đó mình làm Bồ Tát rồi đó, không lẽ mình đi hờn Bồ Tát, phải không? Vì vậy cho nên quý vị ráng nhớ cái duyên bất hành đó, đó là quan gia. Quan gia tức là kẻ quán thuộc, cũng là cái duyên để cho mình đi tu. Vì vậy cho nên quý vị thấy thì nhiều khi mình không biết mình đâm ra buồn, chứ còn kỳ thật là nó tâm cái dở nó có cái hay. Cũng như chúng ta hiện giờ sống trên một cái đất nước giặc giả nhiều đây, mà chính trên cái chứ mà giặc giả nhiều như chứ Việt Nam mình á, thì đối với tu hành mình dễ tu hay khó tu? Là hàng ngày mình nghe những cái chuyện chết chóc, những chuyện đau thương, cho nên lòng mình nó cũng còn vui cái gì nữa. Vì vậy mình tu dễ. Giả sử mà mình rủi sanh ở thị sĩ là ở đâu đó thì mình dễ tu hơn đó. Đi ra rồi thấy cái xe hơi sẵn, nhà lầu sẵn đó, chứ mà chạy đi chơi hoài thì làm sao mà tu được, phải không? Cho nên tuy ở trong cái cảnh mình thì thật là đau khổ, nhưng chính cái đau khổ đó nuôi dưỡng được cái ý chí giải thoát cho mình. Mình đừng, cũng đừng quá hờn ai, mà mình phải nỗ lực tu nhờ cái cảnh xấu mà mình tiến tu. Thì như vậy cũng trong cái dở mà nó biến thành hay đó. Như vậy nên hiểu rồi thì chúng ta dùng đủ cách, dùng đủ phương tiện, dù trường hợp nào mình cũng tu được hết. Đó, đến cái chót là hoặc thể tứ nhiếp, hoặc cái những gì đó họ dùng tứ nhiếp pháp để mình nhiếp độ chúng ta. Thì cho đến họ tạo tất cả vô lượng lượng cái hạnh duyên để mà do cái sức khởi đại bi quân tập hay khiến chúng ta tăng trưởng cái tăng lành, hoặc là thấy hoặc là nghe gì đều được lợi ích hết. Chúng ta thì cái chỗ mà duyên sai biệt thì không thể lường được, không biết đâu mà lường được cái duyên, hay là đủ thứ duyên. Có khi làm cho mình vui mà đi tu, có khi làm mình khổ mà đi tu, có đủ thứ duyên không thể lường được. cho nên lời nào bị người ta làm khổ đi tu thì bây giờ trở về má ơi người ta nhiều, thấy không? Người gặp cái đau đáo đáo để thành tôi rất cảm ơn nhà nhà đã giúp tôi một cái duyên tốt. Nhớ như vậy đó, cái bình cái hờn, bình cái buồn. Duyên này lại có hai thứ, một đó là duyên dành, người chấm được độ, vì chấm được độ. Hai đó là cái duyên xa, vì lâu xa mới được độ. Ấy, cái hai cái duyên gần xa ấy phân biệt lại có hai thứ. Thế nào là hai? Một là tăng trưởng hạnh duyên, hai là thọ đạo duyên. À, đây là mới giải thích. Tương tâm với duyên phân biệt đó, các ngài làm nhiều cách. Trường hợp này, trường hợp khác, mà trường hợp nào mình thấy, mình nghe đều có lợi ích, đều được lợi ích, thì đó đều là cái duyên tốt để mình tu. Nhưng mà trong cái tốt nó có cái dành, sử dụng như họ làm rồi mình phát tâm tu liền, có cái một thời gian xa xa mình mới tu chẳng hạn, thì như vậy đó, hoặc là duyên dành hoặc duyên xa. Sử dụng như có người họ lại không khuyến khích nói đạo lý mình nghe, có phát tâm mình tu đi tu. Có người họ không khuyến khích, sẽ đưa mình cuốn sách mình coi lâu lâu rảnh coi ít, lâu rảnh coi ít, chứ lâu hàng không mình phát tâm đi tu. Thì như vậy cái người trực tiếp nói mình phát tâm tu đó là duyên dành, người đưa cuốn sách mình lâu lâu coi, rồi tự nhiên lâu ngày nó thấm mình đi tu, đó là duyên xa. Còn ngoài ra nhiều trường hợp khác cũng giống như vậy. Rồi một là cái duyên tăng trưởng hạnh, rồi cái thứ hai nữa là cái duyên thọ đạo hạnh, hoặc là có khi làm cho mình liền tăng trưởng những cái đạo đức liền, còn có khi có cái duyên thì làm cho mình nhận ra được cái đạo lý, rồi từ từ sau mình mới tu. Thì như vậy cái duyên xa việt có rất nhiều. Bây giờ nói tới cái duyên bình đẳng. Duyên bình đẳng đó là tất cả chư Phật Bồ Tát đều nguyện độ thoát tất cả chúng sanh, tự nhiên quân tập thường hằng không bỏ, do đồng thể trí lực mà từ ứng, từ những người ưng thấy nghe mà hiện tạo những cái nghiệp. Kể gọi rằng chúng sanh y nơi ta muội mới được cái thấy cái chư Phật, thấy cái bình đẳng của chư Phật. Chúng sanh mà ở trong chánh định thì mới thấy được cái duyên bình đẳng của chư Phật, còn nếu ở ngoài thì mình khó thấy được cái bình đẳng đó. Thì như vậy khi nói tới cái duyên bình đẳng là nói cái duyên thệ nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát. Vì chư Phật, chư Bồ Tát lúc nào cũng đồng thệ nguyện độ tất cả chúng sanh, chứ không nguyện độ riêng một người nào. Vì vậy cho nên gọi là bình đẳng. Mà thệ nguyện độ bình đẳng đó, nhưng mà rồi hiện tại chúng sanh thấy Phật được độ có bình đẳng hay không? Nó trên cái sự tướng hiện tại chúng ta thấy có bình đẳng hay không? Thấy không có bình đẳng. Mà chính cái chỗ này cho nên tôi nói ra ngoài một chút. Người Tông Kinh Trung Nga Hàm có một bài kinh mà có cái người ngoại đạo tới hỏi Phật, nói rằng Cù Đàm ngài có đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh phải không? Ngài nói phải. Thì ông ấy muốn vẽ lại, nói ngài có đại bi nguyện độ tất cả chúng sanh, tại sao mà tôi thấy ngài đi đâu mà chỉ dẫn mấy người đệ tử ngài theo, rồi ngài nói pháp cho họ nghe không, còn tất cả những người khác ngài không có nói, mà tất cả người khác họ cũng chưa được nghe, thì làm sao nói là ngài độ thoát tất cả chúng sanh, đại nguyện độ thoát tất cả chúng sanh? Thì Đức Phật ngài bình tĩnh ngài hỏi lại, ngài nói ví dụ như có người nông phu họ làm ruộng, ngài trong cái sở ruộng họ đó có nhiều thửa, nhiều mẫu, có thửa thì ở dưới sâu, có thửa thì ở trên gò, có thửa thì như hay ví dụ như có người nông phu họ làm ruộng, rồi trong cái thở ruộng họ đó có nhiều thửa nhiều mẫu, có thửa thì ở dưới sâu, có thửa thì ở trên gò, có thửa thì như có thửa thì sai cần. Như vậy thì cái người nông phu biết làm ruộng trước phải lo làm những thửa ruộng nào. Ông chỉ nói trước phải, nếu mà đầu mùa mưa thì phải lo làm cái thửa ruộng thâu trước, rồi còn nếu mà thì như thì phải lo cài thế trước, còn những cái gò nhà dính cái chai tràn thì lần ta. Đức Phật nó cũng thế, ta có cái đại duy nguyện độ tất cả chúng sanh, nhưng những chúng sanh nào cái duyên thuần thục thì ta đỡ tiếp, những chúng sanh duyên chưa thuần thục hay là được một phần nào thì ta đỡ kế đó, còn những chúng sanh mà duyên rất mỏng rất ít thì từ từ ta sẽ đỡ sao và làm duyên để cho họ được độ. Đó. Như vậy thì đâu có phải là không có cái nguyện đổ tất cả. Thì đó chúng ta thấy là cái bình đẳng chứ Phật trước mặt bình đẳng, nhưng mà tại cái con chơi chúng ta không đồng, phải không? Không đồng người giữa bình đẳng chứ họ không sao được. Cái người có cái duyên nói họ nghe thì mình phải nói cho nghe trước, còn người chưa chịu nghe thẳng thẳng thì từ lần lần chừng nào họ hiểu rồi họ nghe mình mới nói, chứ họ không nghe rồi giờ làm sao thở tu giờ. Vì vậy cho nên cái nguyện thì là khóc, nhưng mà cái độ thì tùy duyên, tùy thân cơ. Chứ cần đừng có nói nguyện khóc để độ khóc được, không sao được. Cho nên mình phải biết rõ cái ý nghĩa đó, cái bình đẳng với chư Phật là vậy. Rồi nói tới đó thì bình đẳng, ví dụ và tôi ví dụ như bình đẳng của một vị thầy đối với học trò. Thầy đối với học trò có bình đẳng không? Nếu thực là ông thầy đạo đức đàng hoàng thì đối với bao nhiêu học trò dĩ nhiên là có cái lòng thương bình đẳng, nhưng mà trong đó có sai dĩa không? Tại sao sai dĩa? Ví dụ trong nhóm học trò mà có đứa nào thấy cho nó trình độ hiểu biết tu hành ý chí 10 phần nó được 9, còn có đứa thì trình 8, có đứa chừng 7, có đứa chừng 6, có đứa chừng 2, 3, thì những đứa mà 8, 9 đó mình phải lo trước, phải không? Lo trước đầu tiên để mai mốt thì nó ra nó làm việc khác được. Còn những đứa 2, 3 không phải từ từ lo, chứ bây giờ lo rồi những đứa 2, 3 thì nó chậm quá, nói là nó dính lỗ tai rồi làm sao giờ, phải không? Thành ra vì vậy cho nên thấy có sai việc nhưng mà là bình đẳng, vì tại căn cơ của người đối diện không đồng, phải không? Chứ còn lòng của cái người hướng dẫn là bình đẳng, nhưng mà tại cái căn cơ đối diện không đồng, thành ra phải chậm, phải tiếc, phải sao, rồi người không hiểu rồi nói đó bất công bình rồi, phải không? Đó là bất bình đẳng, nhưng sự thật không phải, đó là tại cái trình độ căn cơ sai việc, rồi nó phải như vậy đó. Ví dụ giờ tôi nói pháp đây đối với tất cả quý vị, tôi có bình đẳng hay không? Nhưng mà chắc gì trong quý vị đây về tu rất là chí nhớ, phải không? Dĩ nhiên là có người tu tiến, có người thì cũng trầm trọng, có người thì thả về, phải không? Có người nước chảy lên thì tôi lên, nước chảy xuống thì tôi xuống. Thì như vậy thì cái người mà tu tinh tiến được ít bữa là hỏi thầy, thưa thầy tu vậy có cái gì sai vượt, thì tôi phải nói là tôi kiến thức, có người thả về là tôi nói gì với họ bây giờ đấy. Thì thôi lâu lâu gặp mặt thì chào cái tiếng thánh cái gì hả?